Buổi chiều, cô tới bệnh viện gặp vị khách từng gặp nạn. Ông đã hồi phục, giọng còn khàn. Nhã Tâm kể những thay đổi đang được yêu cầu và xin phép dùng sự cố như tình huống đào tạo đã ẩn danh. Ông đồng ý, với điều kiện bài học phải nhắc rằng cảnh báo dị ứng không phải yêu cầu phiền phức. Ra khỏi bệnh viện, Nhã Tâm nhận hàng chục tin nhắn mời hợp tác. Cô không nhận ngay, cô dành khoản bồi thường đầu tiên trả nợ cho Gia Nghi, mua lại bộ dao và hoàn học phí cho những gia đình từng bị hủy lớp. Công lý không đến trong một tiếng còng tay, nó đến bằng tiền lương được trả lại, lời đính chính đi đúng nơi lời vu khống từng tới, trách nhiệm được chia theo hành vi và quyền từ chối quay về một hệ thống chưa thay đổi. Hai ngày sau, Mạc Tuấn Kiệt gửi bản cải tổ đã ký. Nhã Tâm đồng ý làm cố vấn 6 tháng, không nhận lại ghế cũ. Cô sẽ xây quy trình mới, đào tạo người kế nhiệm rồi mở căn bếp của riêng mình. Bữa tiệc tiếp theo ở Vân Đình, không có ai bị chọn làm người thế mạng. Trước giờ ra món, từng nhân viên tự ký vào phần việc của mình. Đó chưa phải sự tha thứ, nhưng là lần đầu hậu quả được biến thành một cách làm khác. 6 tháng sau, căn bếp mới của Tống Nhã Tâm mở cửa trong một xưởng gạch cũ bên bờ sông. Trên biển không có tên người nổi tiếng, chỉ có 4 chữ bếp ăn an tâm và một ô kính lớn để học viên nhìn thấy toàn bộ khu chuẩn bị. Mỗi nguyên liệu gây dị ứng được cất trong tủ màu riêng. Mỗi chiếc đĩa có mã hành trình, từ người nấu đến người giao. Bất kỳ nhân viên nào cũng có quyền dừng món mà không cần xin phép quản lý doanh thu. Lâm Gia Nghi trở thành phụ trách đào tạo. Phó Hải đang thiết kế hệ thống nhãn không thể in lại nếu thiếu xác nhận thứ hai. Tạ Vân Khê đến học khóa phục vụ an toàn vào cuối tuần. Cô trả học phí bằng giờ hướng dẫn nhân viên mới cách nói không trước mệnh lệnh trái quy trình.